quý vị, vừa rồi là bản tin tức lượm lặt ở khắp nơi, rồi Bích Vân biên soạn lại để gửi đến quý vị. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị thưởng thức một bản nhạc có tựa đề là Về miền Tây qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Dung. Quỳnh Dung. Qua bài hát này, Bích Vân muốn giới thiệu đến quý vị miền Tây của quê hương chúng ta. Trước đây, Bích Vân cũng đã có dịp giới thiệu đến quý vị phần đất quê hương yêu dấu này, bối cảnh cho một chuyện tình nhẹ nhàng trong ký ức của anh Trần Đông Phong qua bài viết Đôi Mắt Hậu Giang. Hôm nay, cũng lại một mảnh đất nữa của miền Tây. Kỳ này thì miền Long An thưa quý vị, nơi đang có một di tích lịch sử văn hóa, đang trông chờ sự tiếp tay của chúng ta để cứu vãn một di sản quý báu mà chúng ta từng hãnh diện. Bích Vân xin giới thiệu đến quý vị bài viết của anh bác sĩ Hồ Đắc Duy và nguyên văn những lời nhắn nhủ của anh Duy khi Bích Vân xin phép được phổ biến bài viết của anh như thế này. Bích Vân à, nếu có đọc bài Ngôi nhà 100 cột thì nhớ kêu gọi mấy ông bà quê hương ở Long An nên quyên góp mà sửa cái nhà đó, không thì nó sập mất. Cứ liên lạc thẳng với chủ nhân căn nhà. Ông bà Ngộ nhờ anh kêu gọi mọi người giúp đỡ để còn có cái mà tự hào với người ta. Và thưa quý vị, Lý Vân xin được giới thiệu đến quý vị Ngôi nhà 100 cột, một kiến trúc độc đáo ở Long An. Từ quán nước của chị Ba Cọt nằm sâu trong ấp, người phụ nữ có cái tên khá lạ tai đã chỉ cho tôi lối vào khu di tích văn hóa lịch sử quốc gia, ngôi nhà có 100 cột. Từ con đường làng đất đỏ, trước mặt có một cái chợ nhỏ, một lối mòn mới được bê tông hóa ngoằn ngoèo, vừa đủ cho một chiếc xe Honda chạy. Khó khăn lắm tôi mới đến được cổng trước mặt tiền đường của ngôi nhà. Đây là một ngôi nhà với một lối kiến trúc độc đáo, không giống với bất cứ một ngôi nhà nào ở trong vùng, đã tồn tại hơn 100 năm. Ngôi nhà tọa lạc trên một diện tích đất là 3.222 thước vuông, gọi là khu vực tôn tạo, nằm trong một roi đất Cù Lao ngày xưa được mệnh danh là Long Hữu Thôn, nay gọi là xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Chủ nhân ngôi nhà hiện tại là ông Trần Văn Ngộ, cựu hiệu trưởng trường tiểu học Long Hậu, là cháu nội của cụ Trần Văn Hoa, người thiết kế khai sinh ra ngôi nhà này. Bà Ngộ, vợ thầy hiệu trưởng, là một bà giáo nhanh nhẩu vui tính và hiếu khách, đã dẫn tôi đi thăm khắp cùng ngôi nhà. Trưa hôm đó ở lại ăn cơm với gia đình thầy hiệu trưởng, tôi ngỏ ý là muốn viết về ngôi nhà độc đáo này. Và xin hẹn tháng sau tôi sẽ trở lại, sau khi tìm hiểu nghiên cứu các tài liệu liên quan đến di tích này. Từ ngã ba Bình Chánh hướng đông, có một lối đi về Tân Lạc, thị trấn Cần Đước. Sau khi qua khu vực Thị Tứ, còn cách bến phà Mỹ Lợi khoảng 3 cây số bên trái, có một con lộ đất đỏ thẳng tắp chạy dài đến bến phà Kinh Nước Mặn. Ngôi nhà có 100 cột cách bến phà đúng 13 cây số. Kinh Nước Mặn là một thủy lộ rất quan trọng của vùng này. Ghe thuyền đi lại tấp nập, phần nhiều là xà lan chở cát và chở container, hàng hóa. Tôi đến ngôi nhà 100 cột lần thứ hai vào lúc 10 giờ sáng. Từ đầu ngõ đi vào, một bảng ghi đây là khu di tích siêu vẹo với những nét chữ ố màu thời gian. Nhà có 100 cột với diện tích 882 thước vuông, được khởi công xây dựng từ 1901 và hoàn tất năm 1903, do một nhóm gồm có 17 nghệ nhân được chủ nhân mời từ Huế vào. Họ phải mất gần một tháng mới tới được nơi, có lúc thì theo đường bộ, có khi thì dùng ghe bầu. Ngoài hành lý thì dụng cụ đồ nghề mang theo là cả một vấn đề đối với nhóm nghệ nhân này. Nghe nói là ông Trần Văn Hoa phải đích thân ra tận Huế để bàn bạc với các nghệ nhân về thiết kế bản vẽ, vật liệu xây dựng và thời gian thi công. Ông Hoa phải ở lại Huế ròng rã hơn nửa năm để nghiên cứu các ngôi nhà rường, các kiến trúc bằng gỗ, hoa văn, chạm trổ có tính cách dân dụng. Mẫu thiết kế là ưu tư hàng đầu của ông và nhóm nghệ nhân Huế vì nó phải thể hiện được các triết lý Đông Phương âm dương phong thủy, lại phải vừa ghép lòng tính chất địa phương rất đa dạng của Nam Bộ vào trong kiến trúc ngôi nhà để tạo ra một dáng vẻ độc đáo, một tác phẩm nghệ thuật đương đại của vùng này. Là một phú hộ, với đam mê của một người nghệ sĩ, ông Hoa đã dành ra một số tiền rất lớn đối với một cá nhân để xây dựng nên ngôi nhà này. Điều mà ít người có thể làm được, chỉ có những công trình kiến trúc, đình chùa miếu mạo, có sự góp công góp của nhiều người mới thực hiện nổi. Nỗi đam mê đó được 17 nghệ nhân Huế hưởng ứng nồng nhiệt. Họ dã từ kinh đô khăn gói lên đường vào Nam, bỏ lại sau lưng vợ con, bạn hữu, công việc. Ròng rã hơn 3 năm công việc mới hoàn tất, họ trở về quê hương. Lúc đó có người thì cha mẹ đã qua đời, con cái có người đã thành gia thất, nhưng họ đã để lại cho Long Hữu Thôn một kiệt tác về lối kiến trúc nhà dân dụng điển hình, và hôm nay ngôi nhà đã trở thành một di tích lịch sử văn hóa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, một tài sản văn hóa của cư dân Cần Đước, Long An. Nhà 100 cột là một kiến trúc điêu khắc mang đậm nét phong cách kiểu nhà rường Huế ở Long An còn tồn tại, giữ gần như nguyên vẹn cho đến hôm nay. Nhà được xây dựng với chất liệu hoàn toàn bằng gỗ như cẩm lai, mun, gỗ đỏ. Nhà 100 cột có lối kiến trúc kiểu xuyên chính, một kiểu thức truyền thông phổ biến và ưu điểm điển hình cho lối kiến trúc nhà ở của những lớp người giàu có phú hộ vùng Nam Bộ vào cuối thế kỷ 19. Quan sát bản vẽ của trung tâm thiết kế và tu bổ di tích ở mặt cắt AA và BB mới thấy được cái tài hoa độc đáo về thiết kế bên trong của ngôi nhà. Còn trên sơ đồ mặt bằng sẽ biết được vị trí của 100 cột và mới thấy cái cao cường uyên thâm của các nghệ nhân khi tính toán cách phân bố lực chịu trên mỗi cột của dàn mái ngói rui thật khoa học. Ngôi nhà có 3 gian, gian giữa và 2 gian trái phải. Thiết kế gồm có 3 phần: trước, giữa và sau. Phần trước làm chỗ tiếp khách và làm việc. Phía trước hai bên có 2 bàn quay, sau là bàn dài âm bên trái, bàn dài dương bên phải. Ở giữa là trường kỳ trạm điển tích nho sắc. Phần giữa là nơi thờ tự. Bên trái bàn thờ bằng gỗ mun, thờ ông Trần Văn Hoa, bên phải thờ con ông Hoa, và giữa thờ ông bà thân sinh, bàn thờ bằng gỗ lim. Phần sau là phòng ngủ. Phòng khách và nơi thờ tự được ngăn với nhau bởi những ván gỗ khắc chạm, có thể xem đó là toàn bộ công trình nghệ thuật. Ở đó, liễn, đối, hoành phi được khắc họa với những nội dung hết sức phong phú, các đề tài được lấy ra trong Hồng giáo, Phật giáo, truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc, cảnh đẹp thiên nhiên, sự vận động của đất trời. Những lời khuyên dặn về đạo đức cách sống của con người đã được phát họa qua nghệ thuật khắc chạm kiến trúc của các nghệ nhân, nó được thể hiện bởi trình độ thượng thừa của các nghệ nhân, từ bố cục, đề tài, thể hiện vấn đề kỹ thuật cũng như cách trình bày đa dạng, sinh động và độc đáo. Sự sáng tạo nhiều kiểu thức của nghệ thuật trang trí, từ cặp lồng đèn kéo quân cho đến bộ salon hình thúng. Ngoài những mô típ cổ điển, các yếu tố Nam Bộ cũng được lồng ghép một cách khéo léo, nằm bên cạnh các đồ án phương Tây được chạm khắc, với nhiều kỹ thuật như chạm lọc, chạm nổi, chạm bong hanh, với các thủ pháp kỹ xảo điêu luyện. Ở giữa có bức hoành với dòng sơn trang cổ tận, hai bên là thiện tối lạc. Hàng cột bên trái bức liễn hướng sơn y thắng cuộc, bên trái là phi điều khảo tráng kỳ quan. Hàng cột bên phải là thiên địa náo trường xuân, mậu trúc, Mai Thanh khai hào cảnh. Tranh Mai Điều, những hình ảnh hoa trái, con Phật, tượng trưng cho sự may mắn, an lành, phú quý, hạnh phúc như mai, lan, cúc, trúc, phước, lộc, thọ, như rơi, ngũ quả, nai, tùng, các loại trái cây ở Nam Bộ như bình bát, măng cụt, khế ngọt, chuối sứ, mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài. Những vật dụng như bàn thờ, ghế nghỉ, trường kỷ, bàn quay, ghế tròn quay, tủ, ván, giá áo, gương soi, lồng ấp bình nước đều được chạm khắc, chạy chỉ sắp xếp theo ngũ hành âm dương. Những vật dụng sinh hoạt cá nhân mang màu sắc phương Tây như thau chậu, lavabo rửa mặt, nhà vệ sinh, két sắt, ghế xích đu, giường tủ. Dụng cụ nhà bếp như tủ gas manger, nồi niêu, song chảo, rễ kiền, bếp núc, cối xay bột bằng đá thanh, giếng nước, lu khạc chứa nước, lẫm lúa là những vật dụng đa số được sản xuất tại địa phương. Ngôi nhà 100 cột là một tác phẩm kiến trúc độc đáo kiểu nhà rường của Huế, mang sắc thái Nam Bộ, thiết kế hoa văn, trang trí mang đậm tư tưởng Nho giáo, Phật giáo và truyền thống đạo lý dân tộc và tính cách của địa phương, thể hiện qua nét khắc gỗ các trái cây đặc sản của vùng sông nước phương Nam, cầu vừa đủ xài, và cũng để nhắc nhở cho hậu thế về một nghệ thuật khắc họa trên gỗ độc đáo mà chỉ có những nghệ nhân thuộc vào bậc danh sư, tay nghề thuộc loại thượng thừa mới có thể thực hiện được. Các tác phẩm điêu khắc trong ngôi nhà 100 cột ở Long Hậu Thôn là thực hiện điêu khắc trên không, nghĩa là các nghệ nhân phải đeo tòng ten lên mái nhà hoặc đứng trên thang để khắc chạm, chứ không phải ngồi ở dưới đất chạm khắc để lắp ghép như bây giờ. Dấu chỉ mà chủ nhân và các nghệ nhân để lại cho con cháu mai sau là một câu đố nằm ở hai đầu kèo, gian sau bên phải. Cái thú của khách khi đi tham quan là phải giải cho ra câu đố. Đó là cái nét độc đáo có 102 của ngôi nhà 100 cột này. Thật đáng buồn là ngôi nhà 100 cột, một di tích văn hóa lịch sử quốc gia với những nét độc đáo hiếm thấy, nó gần bị lãng quên, mặc dù đã được tu sửa một lần. Hiện nay hư hại trầm trọng bởi sự tàn phá của thời gian và mối mọt, đang có nguy cơ có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào, nhất là dãy phía sau vách tường đã rạn nứt, cột kèo siêu vẹo. Xin hãy giữ gìn, tôn tạo, trước khi các cột chống đỡ eo uột, nhếch nhác, tạm bợ, sụp gãy, như hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được trong bài này. Chủ nhân căn nhà đang cần sự giúp đỡ để duy tu. Mọi liên lạc xin gửi về ông Trần Văn Ngộ, xã Long Hậu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Điện thoại số 0728844405.